theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Vũ Thành Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào thanh ngộ quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Thưa quý thính giả, bây giờ chúng ta đã đang vào giữa tháng Tư đen, tháng mà chúng ta gọi là tháng Quốc hận. Chỉ còn có một thời gian ngắn nữa là đến ngày tưởng niệm 44 năm, ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái ngày gây ra bao nhiêu tang thương đau khổ cho người dân miền Nam Việt Nam. Trong chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay với chị Thu Nga vẫn còn đi vắng, chỉ có Vũ Linh Thủy thôi. Tuy nhiên chúng tôi cũng có một người khách đặc biệt ở trên đường dây để mà nói về một cái đề tài mà chưa bao giờ chương trình Tình yêu và gia đình nói đến trong dịp tháng Tư đen này. Trước đây chúng ta đã từng nói nhiều về các trại tù cộng sản, được cả cộng sản gọi là trại tập trung cải tạo. Chúng ta cũng nói nhiều đến những người vợ, mà những người mẹ, những người con đã đi thăm nuôi những cái người tù cải tạo này, cũng như là các tù nhân chính trị này. Tuy nhiên chưa bao giờ chúng ta nói đến những người tù trong các trại tập trung cải tạo của cộng sản không bao giờ trở về nữa. Vâng, chương trình này trong phần đầu chúng tôi sẽ xin được nói chuyện với một trong những cái người mà chúng tôi gọi là những hòn vọng phu vô vọng. Chúng ta cũng biết rằng truyền thuyết của người Việt Nam mình đã vẫn có cái câu chuyện hòn vọng phu, người vợ ôm con đứng chờ chồng trên núi chờ lâu quá hóa thành đá, và vẫn được gọi những cái người vợ ngày xưa chờ chồng đi chinh chiến về, hay là những người vợ của các tù nhân cộng sản đó, sau biến cố 30 tháng 4 75 cũng thường được gọi là những hòn vọng phu. Tuy nhiên những hòn vọng phu thời đại này thì không hóa thành đá, nhưng mà đúng là hoàn toàn là vô vọng, tại vì những người chồng này sẽ không bao giờ trở về nữa. Và đây là một cái điều rất là bi thương của dân tộc. Chúng ta cũng biết đến ở tại Hoa Thịnh Đốn có bức tường đen, trên đó ghi tên của từng người trong số 58.000 người, hơn 58.000 quân nhân Hoa Kỳ đã thiệt mạng trong cuộc chiến Việt Nam. Đối với Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta chưa có một bức tường như vậy, và chắc cũng khó lòng có thể có một bức tường như vậy, trừ khi mai này khi không còn cộng sản thì có thể chúng ta sẽ làm một bức tường như vậy ở tại ngay thủ đô Sài Gòn hay ngay tại Việt Nam để mà tưởng niệm từng chiến sĩ đã nằm xuống vì quê hương dân tộc. Tuy nhiên trong thời chiến, khi mà những người đàn bà chờ chồng không trở về, thì những người nằm xuống này đó cũng được trở về trong vinh quang, trong thương nhớ, trong tang lễ, trong phủ màu cờ, trong những buổi truy điệu và những sự tiễn đưa của tất cả, và thương tiếc của tất cả đồng đội cũng như là các chiến sĩ và tất cả những người thân thuộc trong gia đình. Tuy nhiên những người tù trong các trại tù cộng sản thì không có được cái sự trở về, dù là trở về trong cỗ quan tài cũng không có. Và nhiều khi thân nhân gia đình họ cũng chẳng bao giờ biết được họ đã nằm xuống ở đâu. Và có những người bây giờ đã 44 năm qua cũng vẫn muốn đi tìm kiếm xem chồng mình đã gửi nắm xương tàn tại nơi trại tù nào. Và đây là một cái sự ác độc vô cùng của cộng sản, khi mà không có tấm máu, không có biển người, không có giết chết toàn bộ như là bên Campuchia, nhưng mà họ đã có cái chính sách bỏ đói kết hợp với lao động khổ sai đã khiến cho người Cộng sản đã giết bao nhiêu người tù cải tạo mà không cần đem ra trường bắn, không cần nhốt vào lò hỏa thiêu như người Đức Quốc xã đang làm. Họ cũng không có cần tạo ra những cái cuộc tắm máu, và đây có lẽ là một trong những cái sự mà tàn nhẫn nhất mà con người có thể làm cho con người. Thưa quý thính giả, trong chương trình này chúng tôi có một người khách đặc biệt là một trong những hòn vọng phu vô vọng này, và chị hiện nay đang chị là người ở tại Houston, nhưng mà trong những ngày này thì đang ở bên California, thành ra chị gọi về để mà cùng chúng tôi liên lạc bằng điện thoại để mà cùng nói chuyện với chúng ta về cái kinh nghiệm đau thương của chính cá nhân chị cũng như gia đình chị. Vâng, xin được chào chị Cao Phi Yến ạ. Chị đang có ở trên đường dây không?
Dạ thưa, chào chị Thanh Thủy, rất là xúc động sáng nay. Đang ở Cali mà chị gọi tới rất là bất ngờ, và được chị gọi để mời gọi và đóng vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay, đặc biệt là tháng Quốc Hận 44 năm xa quê hương. Tôi tên Yến, họ Cao. Vâng, rất lắng nghe và cảm ơn. Chào chị Vũ Thanh Thủy cũng như tất cả thính giả đang nghe đài. Vâng, lắng nghe tâm tư và lỗi lòng của chúng tôi.
Vâng, cảm ơn chị Yến. Được biết chị từ lâu, không được quen nhiều, nhưng mà được nhìn thấy chị từ rất là lâu rồi, cả hơn mười mấy năm ở tại Houston này. Nếu quý thính giả nào hay tham dự những cái chương trình quốc hận, hay là những cái buổi mà ngay cả những buổi biểu tình chống cộng, hay là đề tài gì liên quan tới những người tù cộng sản hoặc là các cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì chắc cũng đã từng gặp qua chị Yến. Chính cái sự gặp gỡ, nhìn thấy chị ở khắp các nơi như vậy, với một cái vẻ rất là buồn bã, và khi có một hai lần được chị hỏi thăm để có cách nào mà có thể tìm được thân nhân đã bỏ mình ở trong các trại tù cộng sản, thì làm cho chúng tôi nhớ mãi và vẫn mong có cơ hội để mà được nghe cái câu chuyện của chị. Đã không nghe câu chuyện của chị trước, để mà muốn được nghe câu chuyện trên làn sóng cùng với tất cả quý thính giả này. Đây cũng là một câu chuyện tiêu biểu cho có lẽ hàng trăm, hàng ngàn những hòn vọng phu vô vọng của miền Nam Việt Nam đã chờ đợi người chồng trải qua các trại tù khác nhau của Cộng sản sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, và rồi vĩnh viễn không thấy chồng trở về. Tệ hơn nữa là không được biết tin chồng ra sao, không được biết đang gửi thân nơi nào. Và bây giờ xin được mời quý thính giả cùng chúng tôi nghe cái câu chuyện rất là cảm động này. Chị Yến ơi, rất là cảm ơn chị đã chia sẻ cái câu chuyện thật là riêng tư của chị. Nhưng mà đôi khi có những câu chuyện riêng tư của chúng ta đó chị Yến, nhưng mà cũng là một phần của lịch sử của miền Nam Việt Nam. Và chúng ta cũng cần phải nói lên để cho những người không trải qua những điều đó hiểu được cái thảm cảnh mà người dân miền Nam chúng ta đã phải chịu đựng như thế nào, phải không chị Yến? Thành ra rất là cảm ơn chị đã cùng nói chuyện trong chương trình này. Bây giờ đối với những người chưa biết chị hoặc là chưa được gặp chị, thì xin chị cho biết sơ qua một chút xíu về chị. Chị đã nói tên rồi, thì đến biến cố 30 tháng 4 năm 75, thì khi đó là chị đang có gia đình, và anh tên như thế nào, và đang phục vụ ở ngay cái thời điểm đó, đang phục vụ ở binh chủng nào, và cái chuyện anh đi tù nó như thế nào, thưa chị Yến?
Cảm ơn chị Thủy. Tôi rất xúc động và đang xúc động lời giới thiệu của chị, thì cũng như tôi xin bắt đầu. Thì sau 75 thì cũng như mọi người, chúng tôi phải ra đi. Chúng tôi không ngoại lệ. Thì sau 75 thì đưa chàng vào trại tập trung, rồi tôi nghĩ rằng 10 ngày sẽ trở về. Nhưng mà tôi nghe lộn, cái người thông báo đó có lẽ họ bị cả lâm. Cho nên bao nhiêu cái 10 ngày tôi chưa thấy chồng tôi trở về. Thì đầu tiên, đơn vị đầu tiên là đi về Tây Ninh á. Tây Ninh.
Tức là cái trại tù đầu tiên của anh ở Tây Ninh, Tây Ninh, ở Tràng Lớn, phải không chị? Khi đó là anh đang, xin chị cho biết tên của anh được không? Và cái đơn vị cuối cùng mà anh phục vụ.
À, vâng ạ, chồng tôi là Trung úy Nguyễn Hoàng Anh. Vâng. Thì chúng tôi lập gia đình thì anh đã trước đó bao nhiêu binh chủng anh đã qua, như binh chủng tác chiến, rồi sau đó đưa về quân vụ thị trấn. Vâng. Sau cái đơn vị cuối cùng anh bị thương rồi thì được vào đơn vị của địa phương.
Địa phương
đóng ở, nó đóng ở, đóng ở, tôi quên cái đơn vị nó ở Cát Lái.
Ở Cát Lái, vâng. Vâng. Vâng, khi đó thì chắc chị còn trẻ lắm phải không ạ? Khi đó anh dạ, chị lập gia đình được bao lâu rồi và đã có con chưa chị?
Dạ thưa, năm đó tôi lập gia đình 1973.
Vâng. Vâng, chắc là chưa có cháu nào phải không ạ?
Vâng, không. Sau đó tôi có một đứa cháu đầu tiên là sinh năm 74.
Vâng, dạ.
24 tháng 10 năm 74.
Vâng, thành ra khi mà anh đi tù thì cháu mới có một tuổi thôi phải không?
Vâng.
Vâng, rồi đến khi lại rồi chị có chị được gặp, chị có được lên thăm anh hay là gửi quà cho anh hay là liên lạc được với anh không?
Vâng, ok. Tôi xin tiếp tục. Rồi sau đó rồi sau thời gian đó là anh chuyển về
vâng, từ Trảng Lớn Tây Ninh, nhiều người Trảng Lớn Tây Ninh sau đó là về Suối Máu hay là về
không ạ,
hay
về, Phú Quốc về đảo gì
Phú Quốc à. Vâng, Phú Quốc vâng,
sau đó bắt đầu về chỗ anh Dương Phục, anh Dương Phục của mình đó,
vâng, về Long Giao phải không chị?
Long Giao, Long Khánh,
vâng,
rồi sau đó về mới về chân núi Bà Rá, tỉnh Sông Bé, Bùi Gia Mập,
vâng
vâng, thì tôi đã được đi thăm ba năm liên tục.
Vâng.
Tôi đi thăm đến cái độ mà tôi bị nó còng tôi, nó nói là chắc chắn tôi phải liên lạc đặc biệt với cán bộ đạo đó để mà được giấy đi thăm thường xuyên như vậy, mà thật sự tôi không có. Tôi chỉ xin những quý vị nào mà ở nhà có người đi tù mà không có cơ hội đi thăm nuôi, xin cho tôi để tôi được đi thăm nuôi, và tôi đem một cái phần quà đó lên cho cái đối tượng mà cho tôi cái giấy đi thăm đó thôi. Tôi bị nó họ được cộng điều tra và nhốt tôi một đêm vào một cái trại đó. Rồi qua ngày hôm sau khi mà trời bình minh thì tôi nhìn từ trại này qua trại chồng tôi thì rất là xúc động, là anh em hồi xưa thì cầm súng, bây giờ cầm cày, cầm cuốc để đi lao động. Rồi sau một đêm đó thì nó thả tôi ra, được thăm bình thường lại. Đó là giai đoạn ở chân núi Bà Rá.
Vâng, khi mà họ tìm ra là chị chỉ có tìm cách liên lạc với tất cả. Chắc quý đối với những cái thính giả là không quen thuộc với cái thời điểm sau năm 1975 thì chắc cũng biết là tất cả những người vợ tù nhân của Cộng sản ở bên ngoài đó liên kết với nhau rất là chặt chẽ, tại vì đồng cảnh ngộ, thành ra giúp đỡ lẫn nhau, và người này không có phương tiện thì là những người có phương tiện chia sẻ với những người không có, và những người không được thăm nuôi thì nhiều khi như trường hợp của như chị Yến đó, là cũng đã tìm những cái người không có người thân đi lên thăm nuôi để mà có thể được cái giấy thăm nuôi đó, và thay thế vừa đó vừa để đem quà cho người đó, đồng thời cũng được gặp thêm thân nhân của mình. Thì đây là một cái những cái sinh hoạt cũng khá là bình thường, mặc dù là hoàn toàn là chui phải không chị Yến, hoàn toàn chúng ta làm ngầm với nhau thôi, trong cái số những người đàn bà kẹt lại ở ngoài mà cố gắng tìm gặp chồng con thôi. Và chúng tôi cũng xin phụ đề một tí như thế. Vâng, xin chị nói tiếp ạ.
Rồi sau đó tôi đi thăm bình thường. Đến tôi xin phép được kể những giai thoại mà tôi gặp anh ở ngay trại mà của anh Dương Phục đó.
Trại Long Giao.
Cẩm Đường, Cẩm Mỹ.
Vâng.
Cẩm Đường, Cẩm Mỹ, thì lúc đó thì tôi dẫn được một đứa bé, đứa con của tôi năm đó, năm hình như tôi không lầm năm 70 không biết. 77 phải không?
Vâng.
77, 76 năm thời gian đó. Tôi dẫn con bé đầu tiên đó thì nó lang thang, nó đi thì dân địa phương đó họ bảo họ nhìn thấy cái mặt của tôi là họ biết là dân thành phố xuống rồi, thì tôi cứ cải trang mặc quần áo màu nâu và đồ khăn mỏ quạ. Thì lúc đó thì mà dân địa phương nhìn thấy là biết là vợ tôi cải tạo rồi, mới mời tôi vô trong cái đám mà cày lúa đó, cuốc lúa đó, trồng cái mông ra ngoài và đi con đường mòn mà cái đường vào Cẩm Đường á.
Vâng.
Thì họ bảo bây giờ chị giấu đứa bé trong này, xong rồi chị cày với chúng tôi, khi mà chắc chắn ngày hôm nay họ sẽ phải đi quẩy trải qua con đường này.
Vâng.
Thì đâu khoảng chừng 7 phút là họ bảo kia chị họ đang tới kìa, tôi quay lại, tôi quăng cả cuốc. Tôi nhìn thấy rất là xúc động. Như là duyệt binh vậy đó. Mà các anh nhìn thấy tôi, các anh cũng rất là xúc động. Các anh biết là tôi là ai rồi, tôi là vợ một trong một số của cải tạo đây rồi. Các anh hình như là chuẩn bị tất cả những cái lá thơ đã chuẩn bị ở trong túi rồi. Bắt đầu quăng xuống cho tôi. Thế là tôi vội vã tôi lụm tôi bỏ vào túi. Rồi tôi nhìn coi chồng tôi ở đâu thì mẹ anh hỏi chứ. Này, đi kiếm ai đấy? Và tôi kiếm Nguyễn Hoàng Anh. Ồ, nó đi đằng sau kìa. Thì cẩn thận, cán bộ tới bây giờ. Thì tôi cũng mất bình tĩnh. Rồi cái sau khi tôi lụm hết tất cả những lá thơ vụn bỏ trong túi để đem về Sài Gòn cho quý vị, vợ của quý vị đấy. Thì được một cái thì chồng tôi đi lên, tôi không nhận ra. Mà Hoàng Anh đó tôi không nhận ra. Tại vì anh hồi lúc mà anh còn ở nhà, anh rất là to con và bụng giống như nhậu, bụng to lắm. Nhưng khi tôi nhận ra thì rất là xúc động. Anh gầy đi và ghẻ lở hơi nhiều. Thế anh nhận ra tôi và anh cũng xúc động. Anh không ngờ là tôi xuất hiện bất ngờ quá. Thì lúc đó tôi không cầm được cái tình vợ chồng. Tôi ôm anh trước mặt bao nhiêu anh em tù cải tạo. Họ cũng dừng lại đôi phút. Thì họ nói, chị ơi, cán bộ lên kìa chị, mau lên. Lúc đó tôi chẳng nghe gì cả. Tôi cứ ôm. Tôi ôm mà chồng tôi cứ ngẩn người ra. Hoàng Anh cứ không biết còn anh. Hoàng Anh lúc đó bị trời chồng rồi. Tôi ôm cứng nhắc. Em bảo, em ơi, bình tĩnh, nó lên kìa em ơi. Em không bỏ. Em sau cơn xúc động đó thì nó lên thật, nó đứng sau lưng tôi, nó nói, cái chị kia, chị có bỏ ra không chị Bảo? Chị có bỏ ra không? Tôi cũng chưa chịu bỏ nữa. Khi mà nó quát to quá, tôi buông ra, nó xin lỗi cán bộ. Vợ chồng chúng tôi xa nhau lâu quá rồi, bất ngờ có xin lỗi cán bộ. Lần sau không có làm như thế nữa nhé. Thế là đoàn người tiếp tục ra đi. Đó là một những giai thoại mà tôi...
Nhưng mà rồi bao lâu sau đó thì chị mất liên lạc với anh?
Rồi sau khi chuyển qua cái trại bên phía Bùi Gia Mập ở trên sông Bé đó, tôi vẫn đi thăm thì cái lần cuối cùng anh bảo là cho anh xin một chỉ vàng. Nó để làm gì? Biết anh tìm đường anh đi đấy. Mà tôi không cho, tôi bảo em sẽ lên thăm anh nữa. Tôi không cho anh cái chỉ vàng đó. Thì khi ngày 19 tháng 8 1978, lá thơ anh gửi về qua đường dây các vợ tù cải tạo. Em yêu quý, phải một cái. Khi đọc được những dòng này thì anh đã đi rồi. Thật là bất ngờ cho em, nhưng em cố gắng phải chịu, không như anh cần phải ra đi. Đứa con sắp ra đời của chúng ta, nếu là con gái, nếu là con trai em đặt là Nguyễn Long Tạo, nhớ tại Tạo Phước Long. Nếu là con gái, xin đặt là Nguyễn Thị Thùy Linh, để nhớ người mẹ đỡ đầu của anh Thư là đứa con lớn của tôi. Khi nhận được, lúc mà tôi còn bán, giống như bán cái loại mà chợ trên đường chợ Lăng Ca Cả, thì có một vị bác mà hay đi thăm con đó. Đi ngang qua tôi nói, gặp bác tôi mừng lắm. Bác, con bình tĩnh, chuyện gì thưa bác? Thằng anh nó đi rồi. Oh my God. Lúc đó tôi ôm cái chỗ bán hàng, tôi ôm tôi. Xong rồi sau đó tôi bình tĩnh, tôi đóng cửa hàng. Bắt đầu tôi đi thăm tất cả những vị mà vợ tôi cải tạo ở dòng Sài Gòn á. Thì có chị nói, tôi nhận ra thơ là lâu lắm rồi mà tôi chưa dám đưa cho chị. Bây giờ nhân tiện đây tôi đưa ra cho chị luôn là cái lá thơ đó.
Nhưng mà làm sao mà anh ấy biết trước được chị, để mà anh viết lá thơ?
Thì anh chuẩn bị rồi.
À, tức là anh bị mất như thế nào chị?
Còn bây giờ tôi không biết giờ chồng tôi ra làm sao nữa, không biết mất hay sống, còn hay sống nữa. Thì bây giờ cứ vậy thôi, tôi có về Việt Nam kiếm ra những địa phương để kiếm thì không có tin tức gì hết.
À, tức là
vừa
anh nói...
Cách đây mấy năm ở Cali có đăng tờ báo là... 6 cái mộ ở đâu đó. Thì tôi đi kiếm cũng không phải là mộ của chồng mình luôn.
À, tức là anh
ấy... đang ở đâu nữa.
À, chị Yến ơi, vậy tức là anh chỉ nói là anh ra đi, tức là anh trốn tù đó phải không ạ? Chứ không chứ không phải là anh bị mất ở trong tù. Nhưng mà dĩ nhiên cái chuyện trốn mà bây giờ không còn một tí tem tích nào thì thời điểm đó rất nhiều người trốn. mà không mấy người mà thoát, phải không chị Yến?
Vâng, thì xin phép được tiện thể kể thêm một giai thoại nữa. Thời gian mà đi thăm tụ ở sông Bé đó, thì thường thường nguyên tắc không cho ngủ đêm, nguyên tắc không cho ngủ đêm. Thì bữa đó sau khi chia tay ở trại chia tay để đi vào tù đó, thì anh ấy bảo đêm nay anh xã ra với em, đêm hôm nay 10 giờ đêm anh xã ra với em. Thì lúc đó thì trong lúc đó thời gian nó là có cái đồng hồ Romino, nó có cái đồng hồ sáng sáng đấy. Thì đêm đó thì tôi rất là chờ đợi, đúng 10 giờ đêm thì anh ra. Mà anh có giận rằng khi mà anh ra đó anh phải hút sáo 3 tiếng thì em hãy mở mùng cho anh chui vô, chứ còn chuyện đáng tiếc xảy ra ở đây nhiều lắm, thì em cẩn thận. Thì sau khi 10 giờ đêm tôi căng thẳng, tôi thấy một bóng hình ở trong cái mùng, trước cái mùng, thì tôi mở chàng cho chàng vô. Thì chàng vô thì sau đó thì hồn ai người ấy giữ, lúc đó đâu phải một mình đâu. Thì trong lúc mà tất cả cái đó là cái trại giam làm bằng cái chõng đó, cho nên lúc đó là xôn xao, lúc đó là ở Mỹ hồn ai người giữ.
Tức là có nhiều người được ở lại, nhiều người đi thăm tù được ở lại đêm ở đó, phải không chị?
Dạ không, được ở lại đêm. Vâng, được ở lại đêm, nhưng mà chồng không có quyền.
À vâng, vâng, mà chồng không có quyền ra, vâng, mấy ông trốn ra thôi.
Vâng, thì vâng. Sau lúc đó thì sau khi khoảng chừng 10 phút là, 10 phút sau là bắt đầu báo động. Thì tù mình nó là xài đèn pin, còn họ là xài đèn pin. Thì 10 phút sau là báo động âm ĩ cả lên, lúc đó là loạn. Thì ông chồng mình, ông nhảy xuống giường, ông xỏ đôi dép, ông chạy vô rừng luôn. Vâng. Còn tất cả bên kia mình biết mặn ai người lo. Đến khi mà sau nửa tiếng bắt đầu vào màn đêm, thì qua ngày hôm sau để chuẩn bị ra xe đò đi về á.
Vâng.
Thì chị em chia sẻ với nhau thì tôi hỏi ngày hôm qua chị có bình an không, bảo cứ ngày hôm qua chị nghe tiếng động, thì chồng tôi cũng chạy vô rừng, còn chị thì sao, bảo thì lúc đó nghe tiếng động chạy không kịp thì quăng ống vào để làm gối ôm, tại vì lúc ông gầy lắm, rồi chị mập, thì bạn gọi làm gối ôm chị rồi để, nhưng mà không thoát, lý do là giấu đầu lòi đuôi thì ở dưới chân giường có đôi dép của họ, thế là tập đã bị cảm thảo. Còn trường hợp rất là đau thương, chị cứ ngồi khóc, tôi hỏi chị sao chị khóc, bảo ngày hôm qua anh rõ ràng anh bảo anh ra với tôi mà tại sao sáng nay chia tay nhau, thì anh bảo anh không có ra, bảo chứ thế này là thế nào, bảo chứ thì đêm qua thì rồi vợ chồng như thế nào, bảo chứ thì vợ chồng thì lúc đó anh không cho tôi nói, cứ bột bịt cái mồm tôi không cho nói, mà nói tiếng gió là chẳng giống tiếng gió nào.
Vâng.
Thì tình người bà là nạn nhân của cái ngày đó.
Vâng, vâng chị Yến, xin chị để cho tôi giải thích một tí xíu đối với những người không có quen thuộc với lại các chuyện chạy tù cộng sản. Đó, vâng. Chúng tôi thì không có được không được cái may như của chị, bởi vì anh cái thời gian mà trước năm 77 đó thì người ta còn không có cho thăm nữa, một năm chỉ cho thăm, chỉ lên cũng không phải là thăm nữa, chỉ lên cho gửi quà có một lần thôi, chứ còn cũng không có được thăm chính thức bao giờ. Thì anh ấy đã trốn tù, nhưng mà sau đấy chúng tôi nghe nói có nhiều nơi đó, khi mà tại vì đi thăm đường xá rất là xa, cái phương tiện giao thông sau năm 75 đó rất là khó khăn, cho nên thường thường đó, khi mà đi thăm và tù đi lên thăm nuôi gửi quà xong đó thì không có còn xe để mà về nữa, cho nên các gia thân nhân gia đình là cứ phải ngủ quanh quẩn quanh đó. Thành ra những cái trại tù họ cũng lập nên những cái nhà với lại những cái chõng mà như là chị Yến vừa mới kể đó, và thân nhân khi mà đi thăm là phải tự đem theo màn để mà chăn muỗi, tại vì những cái nơi đó ở giữa rừng thiêng nước độc thì muỗi mỏng nhiều lắm, thành ra tự đem theo chăn màn, tự đem theo ánh gồng để mà có khi phải ngủ đêm trước khi được vào thăm để sáng hôm sau vào thăm sớm, hoặc là ngủ đêm lại sau đó. Và rồi trong cái thời gian đó thì cũng có nhiều người như trường hợp của chồng chị Yến đó có thể trốn ra ngoài được. Chúng tôi cũng xin nói rõ hơn một tí để quý khán giả hiểu được là có lẽ không có nơi nào trên thế giới lại có những cái cảnh mà vợ chồng gặp nhau một cách mà tội nghiệp như vậy hả chị Yến nhỉ?
Vâng ạ. Vâng, còn nhiều giai thoại nữa chị cho phép tôi.
Vâng.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Vâng, chúng ta cũng có vài phút đó trước khi mà chúng tôi muốn được mở đường dây để mời quý thính giả, đặc biệt là những gia đình nào mà có thân nhân cũng cùng ở trong như trường hợp của chị Yến, tức là chồng đi hoặc là mất tích hoặc là nằm lại trên trại cải tạo, mà nhiều khi nằm lại cũng không biết nữa chị, tại chúng tôi cũng có nhiều người thân bà con đó thì không có nghe tin tức gì cả, thì đoán là mất ở trên trại rồi. Khi mà đi lên trên trại hỏi thăm thì cán bộ cứ bảo là không, chuyển đi trại khác rồi mà không có cho biết tin tức gì. Mãi sau này có những người bạn đồng tù về đó, họ mới báo cho biết là đã thiệt mạng ở trong trại hay là đã bỏ trốn. Mà bỏ trốn mà không có tin tức như vậy đó thì là thường thường là cũng bị họ bắt lại. Nhiều khi họ bắt lại thì họ biệt giam, cho nên các bạn đồng tù cũng không biết. Nhiều khi họ tra khảo cho đến thiệt mạng. Thành ra những cái chuyện này là những cái thảm cảnh rất là bi thương sau cái ngày đó cho những người tù cải tạo này. Vâng chị Yến, vậy chị có điều gì chị muốn chia sẻ nữa trước khi mà chúng tôi sẽ mở đường dây để mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Và xin chị Yến cứ ở lại trên đường dây nhé, tại vì nhiều khi cũng có những người bạn đồng cảnh cũng sẽ muốn hỏi thăm chị. Vâng, thưa chị.
Vâng ạ, tôi xin chia sẻ một vài giai thoại nữa được không ạ?
Vâng, mời chị.
Vâng, có một lần năm vào thăm vào cái đêm Noel rất là lạnh lẽo. Thì khi sau khi xong cái chương trình ở trại rồi thì đêm đó thì Hoàng Anh hỏi là bây giờ đêm hôm nay em có dám nhập trại với các anh ở trong tù để ca nhạc vàng không? Thì nó vâng, thì anh em bằng lòng vào anh 10 giờ đêm anh sẽ đem cái một bộ áo tù để cho em ra rồi đi vào luôn trại. Thì đúng đó thì em vào trại thì gặp đó các bạn tù đông lắm, ngồi một trại. Thì dĩ nhiên là phải có của anh em mình cover bên phía trại bên của cộng sản rồi. Thì lúc đó thì đang vui vẻ ca nhạc vàng với nhau thì cái đèn pin nó rọi tới. Thầy chúa tôi rung rồi cả người. Tôi rung, lạnh trong lòng, lạnh ra ngoài. Thế là thôi chết tôi rồi, làm sao bây giờ. Tôi vì giáo đọc ba kinh kính mừng. Xin Chúa cứu con. Xin Chúa cứu con. Thì ông xã ông ấy đưa trong điếu thuốc rồi hút. Và ông lấy cái chân tôi, ông gác lên bàn ra cái kiểu là đàn ông. Thì Chúa đã nhậm lời.
Chị Yến ơi.
Chúa đã nhậm lời.
Nhưng mà
Chúa
có,
nhậm
có,
lời.
Có một mình chị.
Thì cái phone đó, cái ánh đèn nó rọi qua chỗ khác. Thì tôi mới nhảy vào trong, anh ấy mới đưa tôi vào trong võng của anh, nằm cái võng. Thì đang nằm cái võng thì tôi thấy ở bên đấu trường, bên nó cắt đó có mấy mét, có một cái bịch to giống như mà có thể đấm tập thể dục đó. Tôi nói cái gì vậy anh? Anh nói xác của một đứa con đi thăm bố bị tụi nó giết tại ở con suối đó. Hốt để đem vào gì đó.
Em đi chung.
Đó là một cái giai thoại thứ hai nữa. Còn một giai thoại mà sau khi mà chưa chương trình và đứng chưa thăm nuôi đó, chưa được đấy thì sau thay vì cái ngày ra về ra xe đò, tôi được tản vô rừng. Lúc đó anh em đã chuẩn bị một cái lều trong rừng rồi, có một mình thôi, một cái lều. Tất cả trong rừng thì tôi đem tất cả, mỗi lần mình đi thăm nuôi chồng tôi đem một lon đi gô gà, kho cá, kho thịt kho vân vân. Còn vô đó đó là anh đem cơm từ trong trại ra ăn, lập một cái chõng ở trong rừng.
Ở đó là trại nào vậy chị?
Ở Bùi Gia Phúc, Bùi Gia Mập.
Bùi Gia Phúc, Bùi Gia Mập.
Vô đó anh ở với nhau khoảng chừng mấy ngày thì tôi bị báo động là một cái nhóm cũng ở bên cạnh cái rừng của tôi, họ đã ăn vụng mà họ còn đi đốt đi đun nước á, thì cái khói nó lên thì việc tổng nó đi săn nó vô nó bắt được bắn chỉ thiên. Thế là bên trại bên vợ chồng tớ lại chạy vô trong kia, vô
này,
trong nhà
Yến,
trốn rồi.
Chị Yến, những cái câu chuyện này có lẽ rất là lạ mà rất là mới mẻ với nhiều người, ngay cả đối với cá nhân chúng tôi nữa. Nhưng mà tức là trong cái thời điểm đó là chị lại có thể vào trong trại của anh, có người nào khác không hay có mình chị thôi?
Có một mình tớ đêm thì anh
không
bảo
không,
bây giờ
không, nhưng mà những cái gia đình thân nhân khác báo. Những thân nhân khác có ai có được như vậy không?
Lúc đó thì cái hồn ai người giữ thư không dám báo ai hết.
Không biết
vô
ai,
đó chỉ gặp cái nhóm của chồng tớ thôi.
Vâng.
Gặp cái nhóm mà thôi, không gặp nhóm nào khác hết. Lúc mà trong ban đêm mà.
Vâng.
Họ lấy mấy cái nồi niêu son chảo họ làm chống kèn.
Vâng,
vui trong cái ngày Noel.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn chị. Bây giờ chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý thính giả cũng như những câu chuyện khác của quý thính giả đối với những người thân mà đã bỏ mình ở trong các trại tù hay là mất tích từ các cái trại tù cộng sản này. Bởi vì đó, sau năm 1975 á, ở miền Nam có tới hơn 1 triệu người thuộc cái diện phải ra trình diện, thuộc các cấp khác nhau. Riêng ở Sài Gòn không đó, đã có gần 500,000 người, 443.360 người phải ra trình diện. Trong số này đó thì có 28 vị tướng, 362 đại tá, 1.806 trung tá, 3.973 thiếu tá, 39.300 sĩ quan cấp úy, hơn gần 36.000 cảnh sát viên và gần 2.000 nhân viên tình báo và 1.500 cấp viên chức cao cấp trong chính quyền cùng 10 người trong những cái đảng phái mà bị Cộng sản nói là phản động. Đây chỉ là cái con số của những người mà bị ở tù, thành ra từ cấp úy trở lên đã bị ở tù trong thời gian này, thì chúng ta nhìn sơ sơ đây đó là cũng đã thấy đến khoảng 600-700.000 người như thế, và không ai có một cái danh sách chính thức của bao nhiêu người đã bỏ mình trong các trại tù Cộng sản. Chúng tôi làm một cái cuộc nghiên cứu sơ sơ qua tất cả những cái bài vở nhìn thấy trên Internet cũng như là các, thì đã thấy là con số này đã lên tới cả hàng ngàn người, cũng cả tới cả chục ngàn. Tại vì riêng chỉ tại trại tù 3 sao thôi đã có một cái tấm bia hiện nay đang được thờ ở tại một ngôi chùa ở miền Bắc đó. Mà lại một cái điều kỳ lạ là do chính một cái người giám thị trước đây từng coi tù này, sau này về hưu và đến khi về già, có lẽ trước khi qua đời ông đã muốn làm một cái nghĩa cử, ông đã trao cho vị sư một cái danh sách gồm có 626 người tù đã bị chết trong trại 3 sao từ năm 75 cho đến năm 1988, và ông cũng muốn làm một tấm bia đặt ở trong chùa cho 626 vong linh này được hương khói tử tế. Thành ra nếu quý vị lên trên Internet mà tìm hiểu về trại tù 3 sao thì chị sẽ nhìn thấy cái bia thờ này, trên nó ghi rõ hàng chữ là bia thờ 626 linh hồn tử vong tại trại 3 sao từ năm 1975 tới 1988. Trại 3 sao là được coi như cái trại khó khăn nhất, hắc ám nhất của công an Cộng sản. Nói tới 3 sao thì người dân miền Bắc cũng còn rất là sợ. Tuy nhiên cái con số 626 này chắc chỉ là của một nghĩa trang mà thôi, hay là một nơi mà thôi, bởi vì trại này rất lớn, có nhiều khu khác nhau và có tới 3 cái nghĩa trang nữa. Thành ra rồi sau đó đó, ở tại hải ngoại chúng ta cũng biết là trong những cái năm sau này đó thì có cái tổ chức VAF của ông Nguyễn Đạc Thành, tức là ông đã vận động chính giới Hoa Kỳ cũng như là giới chức ở Việt Nam để xin về bốc mộ cho những đồng đội mà chết trong các trại tập trung như ở Làng Đá hay ở 3 sao đó, thì ông cũng đã bốc được hàng năm 600 ngôi mộ. Thành ra cái con số mà tử vong thì rất là cao. Nếu quý thính giả nào mà có người thân đã bỏ mình hay mất tích ở trong các trại tù Cộng sản sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì xin mời gọi vào chia sẻ câu chuyện của quý vị cho chúng tôi và cho tất cả mọi người cùng biết. Mặc dù kể ra câu chuyện này thì rất là bi thương, rất là buồn lắm, nhưng mà đây là những cái biến cố lịch sử mà cần được nhắc tới. Con em của chúng ta và những thế hệ sau và những người sinh sau năm 75 hay là những người không từng trải qua những thảm cảnh này thì biết được những cái điều tàn độc, bi khắc nghiệt này của chế độ Cộng sản, để mà hiểu được cái lý do tại sao mà bao nhiêu người đã phải bỏ thây như vậy. Bởi vì ở trong các trại cải tạo này đó, khi mà đang từ là những cái người ở trong những cái vai trò lãnh đạo cũng như là điều binh khiển tướng ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như trong chính quyền quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa, mà bây giờ trở thành những người tù, mà đây là những người tù phải lao động khổ sai. Ở miền Nam chúng ta đều biết là các trại tù còn nhiều hơn các trường học, bởi vì tù nhân đó họ phải lao động để mà họ phải nuôi, họ trồng trọt để họ nuôi ăn những cái người cán bộ mà canh giữ họ, họ phải lấy xây trại tự giam họ, cũng như họ phải xây nhà cửa cho gia đình của các cán bộ, cho vợ con của cán bộ ở. Thành ra như vậy chúng ta cũng thấy rằng Cộng sản không những mà bỏ tù mà còn không có lại còn làm lợi từ những người tù nữa, thay vì là phải có những cái ngân khoản để mà lo này. Và rồi trong qua những cái tai nạn lao động này thì bao nhiêu những cái tai nạn lao thông, tai nạn lao động đã làm cho người ta bị chết, như là bị đá núi đè, bị lập nhà té xuống đất, hay là bị bao nhiêu những cái tai nạn ở trong rừng, trong núi. Nhưng mà rồi sau đó, qua đến những năm sau thì lại có những cái chết, thật sự là chết vì đói và vì bệnh tật. Cho nên Cho nên đây là những cái chuyện thật là bi thương của dân tộc mình mà chúng tôi mong được nghe những quý thính giả nào có cha, ông, chồng hay là con đã từng bỏ mình trong các trại tù cộng sản. Xin mời cùng gọi vào để chúng ta cùng ôn lại một cái quá khứ bi thương nhưng mà cũng rất là anh hùng, bởi vì qua tất cả những cái câu chuyện, những tài liệu mà chúng tôi đọc được trên Internet thì tất cả những người kể lại đều nói rằng đây là những người đã vô cùng anh dũng. Họ nằm xuống, có những người đã anh dũng đấu tranh ngay từ trong tù để mà đòi hỏi cái công lý, công bằng cho người tù, trong chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa. Họ cũng chết thật là vinh quang, thật là hào hùng trước cái bạo lực của cường quyền, không kém gì các chiến sĩ hy sinh ngoài trận tuyến. Có phần còn hơn nữa bởi vì trong tay họ không có một tấc sắt và họ đang chỉ là những người tù. Thế mà họ đã dám đứng lên để mà đòi hỏi cái sự mà công bình, công chính cho những người tù. Còn ngoài ra cũng có rất nhiều người đã tìm cách vượt thoát và rồi đã bị hoặc là bị đánh đập tới chết, bị tra tấn tới chết, hoặc là bị xử bắn ngay tại trại trước mặt tất cả các đồng đội. Những câu chuyện này chắc quý vị cũng nghe nhiều rồi, nhưng mà từ mỗi tháng tư, ít nhất thì trong cái tháng tư đen này, chúng ta cũng cần ôn lại chi tiết của những cái điều này để mà nhớ, để luôn luôn nhớ về những cái thảm cảnh đã xảy ra cho dân tộc dành mình. Và đối với những người sống sót, thí dụ những người mà đã sống sót được đó, thì có lẽ chúng ta cũng có một cái bổn phận để mà phải kể lại, để mà cho những người đã khuất không có còn tiếng nói nữa thì mình phải nói lên thay họ, để cho những cái chết của họ nó không có uổng phí. Ít nhất những cái chết của họ cũng như là những cái bằng chứng rõ ràng cho thấy cái sự tàn độc của cộng sản. 713-664-8002. Chúng tôi mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ với chúng tôi. Chị Yến ơi, khi mà trong lúc mà chị đi như vậy đó, chắc chắn chị cũng có biết những câu chuyện khác hay những người bạn khác đó. Thì ngoài trường hợp ông xã của chị, mà chị vẫn, tới bây giờ hình như chị vẫn đi tìm phải không? Chúng tôi thấy rằng như có lần mà gặp chị ở chỗ ông Nguyễn Đặc Thành đó, của bên cái tổ chức mà tảo mộ cho các thuyền nhân Việt Nam đó, xây đắp mộ và đi tìm hài cốt đó. Cũng thấy chị đi tìm và cũng thấy chị hỏi ông về trường hợp này, thì chị có một tí tung tích nào của anh không chị Yến?
Vẫn chưa không ạ, vẫn chưa có tin tức gì hết. Tôi rất mong một phép lạ nào đó anh được trở về mà không còn thân đồng hành. Tôi vẫn ấm lòng để đẩy anh đi biểu việc tình tiết, nếu anh trở về tạm thật cũng được.
Và 40, hơn 40 năm qua rồi, khi mà lần chót mà chị gặp anh như vậy, tức là từ năm khoảng năm 78 phải không ạ?
78.
Vâng, thì như vậy là đã 41 năm rồi, thì chắc là chắc chúng ta cũng khó lòng mà có hy vọng. Nhưng mà đối với những quý thính giả ở ngoài, đối với những người mà có những người thân thích, thì là sau đó quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi bằng cách nào quý vị biết được tin những người này. Đa số những người bạn đồng tù đó, khi mà biết trường hợp của những người bạn của mình mất thì sau khi về đều tìm cách báo lại cho gia đình. Cũng giống y như trường hợp chị Yến, những bà vợ tù cải tạo ở ngoài cũng vậy. Khi mà đi thăm nuôi chồng là luôn luôn nhận thư của những người khác, đi ở trên đường đón chồng đi lao động dọc đường, vâng, cũng luôn luôn thấy cảnh mà các anh cứ ném thư xuống và rồi trên nó ghi địa chỉ gia đình và rồi những người ở nhà đã đi đem thư tới tận nơi. Thì đó là những cái nghĩa cử rất là quý giá. Thì đối với những người đã thoát khỏi trại và đã chứng kiến những cái chết của đồng đội, thì sau đó khi được trở về thì luôn luôn cũng thường thường cũng báo tin cho người thân của những người này biết. Thì đó là những người may mắn, để ít nhất cũng biết được số phận của người thân mình. Còn những người không biết thế nào thì quả là một cái sự, như trường hợp của chị Yến thì quả là một cái điều đau khổ. Và không chị Yến, tại vì khi mà chúng ta không nhìn thấy mộ phần, chúng ta không nhìn thấy bia, thành ra cũng cứ mong chờ, vẫn cứ mơ tưởng là sẽ có ngày người ta trở về, phải không?
Vâng, đúng như vậy thưa chị. Dạ đúng như vậy. Vẫn mong mỏi, vẫn mình là đạo công giáo, mình vẫn xin Chúa cho con được biết tin tức thật sự chồng con đang ở đâu. Thì có lần đi qua Cali đến cái đài Đức Mẹ Con Sò đó chị Thủy, thì cũng cầu xin Đức Mẹ cho con được biết tin tức chồng con. Thì sau đó rồi mở cái Bible ra làm đôi, thì nhìn hai bên cái trang đó để có tìm có sự câu trả lời của cái lời cầu nguyện đó.
Thì rà qua rà lại, vâng. Rà tới rà lui thì có một câu như vậy.
Vâng, cảm ơn chị Yến. Chúng ta cũng có thính giả trên đường dây đó chị. Vâng,
vâng ạ. Vâng, ạ.
Vâng, chắc mình nghe thính giả trước chị nhé. Xong rồi mình sẽ tiếp vâng cùng vâng tiếp tục câu chuyện sau. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin kính chào cô Thanh Thủy và cô Yến ạ.
Cô Yến, vâng, xin được biết quý danh của chị ạ.
Dạ. Tôi là bà Bảy.
À, vâng, dạ, vâng, chào bà Bảy, vâng.
Dạ. Tôi rất là thương cảm em Yến. Bởi vì cái thời gian mà em Yến đi tìm chồng là cái thời gian ông Lý Tống bị giam ở bên Thái Lan.
Vâng.
Tôi đã đẩy em, tôi nói em đi làm gì, bởi vì cái chuyện đó là quyền đại sự, em không cần phải đi.
Vâng.
Nhưng mà em Yến đi sang bên Thái Lan đó để mà yểm trợ ông Lý Tống.
Vâng.
Rồi khi mà em về thì em nói em đi tìm chồng mà không thấy chồng, chỉ thấy ông Lý Tống thôi.
Vâng.
Tôi quen với em là mấy chục năm nay rồi.
Vâng.
Nhưng mà tôi không có concern about cái situation của cô.
Vâng.
Nhưng mà có một lần tôi đến nhà cô, tôi thấy cô ấy thờ chồng. Từ đó trở đi đó, tôi mới cảm thấy rằng là cô ấy sâu đậm với người chồng mất tích của cô ấy quá.
Vâng.
Vì vậy cho nên hôm ông Lý Tống mất đó, cái người đầu tiên mà tôi biết tôi gọi cho cô thì cô ngã ngửa ra, cô nói ủa thế vậy anh Lý Tống chết rồi thì bây giờ chồng em làm sao?
Vâng.
Tôi nói ở trong điện thoại của cô hôm nay, em điên à? Mấy chục năm nay rồi tại sao em còn mau? Thì bây giờ tôi cũng chia sẻ với quý vị là cái nỗi đau nó không bao giờ mà hàn gắn được. Thành thử ra em Yến tôi bây giờ đã nhiều người nói nó là crazy. Nhưng mà tôi cũng không hiểu là phải nói như thế nào, phải chia sẻ như thế nào. Nhưng mà cảm ơn cô với lại ông Dương Phục đã có cái cuốn sách về vấn đề vượt biên đó. Tôi hy vọng là ngày nào đó tôi sẽ có một cuốn đó bằng tiếng Anh để tôi phổ biến cho những người mà tôi quen biết ở bên người địa phương.
Vâng.
Tôi xin chúc tất cả mọi người có một cái Easter thánh thiện bình an.
Vâng, cảm ơn bà Bảy.
Tôi chia sẻ với các cô, tôi cũng đang xúc động nhưng mà tôi chuyện nó đã qua rồi thì mình tiến thác hết. Dạ.
Vâng.
Xin chào.
Dạ, cảm ơn bà Bảy. Vâng, bà Bảy có nhắc đến ông Lý Tống thì chị Yến chị đang ở bên Cali là có lẽ cũng để tham dự đám tang của anh Lý Tống, nhưng mà chị anh Lý Tống có liên hệ gì với ông xã chị để chị đi tìm anh Lý Tống để mà hy vọng biết tin
vâng.
Ông xã không?
Vâng, em xin đính chính như vậy. 2006 em có được đường dây là chồng em có thể ở trong bưng của bên phía bên Thái Lan.
Vâng.
Nhưng lúc đó 2006 là Lý Tống là bị dẫn độ về Việt Nam.
Vâng.
Đấy. Thì em lân la liên lạc để em bay qua Thái Lan một công đô việc.
Vâng.
Vâng. Thì lúc đó thì cũng vô bưng với anh em thì không thấy chồng mình, chỉ thấy chồng ta thôi à. Đó.
Vâng.
Thì lúc đó em mướn một cái khách sạn 10 đồng một đêm.
Vâng.
Thì đi ngược về Lý Tống để thăm. Thì nhân cơ hội đó thì anh Lý Tống đó cũng giống như là em chứng tòa cuối cùng của
vâng.
Lý Tống. Lúc đó
vâng, khi đó là anh ấy đang bị giam ở bên đó.
Vâng, vâng. Thái Lan ấy.
Vâng, cảm ơn chị nhiều.
Vâng,
trời ơi, tức là chị
ủng hộ luôn tinh thần. Vâng.
Vâng, tức là chị không bỏ qua một cái đầu mối nào để có thể tìm được tung tích của chồng.
Yeah.
Vâng,
yeah.
Vâng, vâng, cảm ơn chị nhiều. Vâng, bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Vâng. Vâng, chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại để gọi vào là 713-664-8002. Vâng, mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ những câu chuyện, chắc chắn là còn biết bao nhiêu những cái câu chuyện khác. Vì những cái câu chuyện của chị Yến rất là lạ đối với chúng tôi, là những người khá là quen thuộc với lại cái chuyện, nhưng mà phải nói rằng chỉ quen thuộc trong cái 2 năm đầu thôi, tới năm 77 sau khi mà nhà tôi trốn được khỏi trại tù rồi đó, thì là lúc bây giờ mình lại tìm qua cái con đường khác để mà được vượt biển để mà chạy trốn cộng sản. Nhưng mà cái câu chuyện của chị Yến Yến quả là một những cái câu chuyện này cần phải được kể ra. Giống như hồi nãy bà Bảy có nói đó, có những câu chuyện mà chúng ta nghe nghe như là chuyện thần thoại, nhưng mà đã xảy ra cho biết bao nhiêu những người dân miền Nam Việt Nam sau biến cố 30 tháng 4 năm 75. Những chuyện này cần được ghi lại, trước nhất cho chính con em, con cháu của mình. Tại nếu mình không ghi lại thì đến khi thế hệ của mình mai một đi đó, thì không còn ai kể lại cho con em nghe. Mà kể lại con em nhiều khi cũng không tin. Bây giờ nghe như con em nói, nghe tay này cũng lọt tay kia. Nhưng mà nếu một quý vị ghi lại, viết lại nếu có thể được, hoặc không viết lại thì hãy lấy một cái tape recorder hay là ngay trong cái iPhone của quý vị nó có thể thâu lại được, làm thành một cái file gọi là MP3, một cái file audio đó, rồi lưu trữ lại để nó vào trong cái safe box của mình, để chung với chỗ mà quý vị để tiền bạc nữ trang, để khi mình nằm xuống, con em mình nhìn thấy cái đó, chúng sẽ nghe. Và khi đó, trong cái đến khi đó mới hiểu được những cái điều mà cha mẹ đã trải qua, tất cả những cái di sản đó để lại đó, nó sẽ tồn tại mãi mãi. Và từ đời con qua đời cháu, và rồi biết đâu trong những cái đàn con mình sẽ có những cái đứa, khi mà nó nghe những câu chuyện này, nó sẽ theo đuổi cái lý tưởng, sẽ tiếp nối cái lý tưởng mà cha ông bà cha mẹ đã nuôi dưỡng. Chứ đừng để mai một đi. Từng người Việt Nam, miền Nam Việt Nam, từng người quốc gia tị nạn cộng sản đang sống ở hải ngoại, là từng mỗi một câu chuyện đầy bi thảm nhưng mà cũng đầy oai hùng, để mà đáng kể lại cho con em nghe. Thành ra thiết tha mời quý thính giả hãy ghi lại tất cả những điều này cho chính con em của mình như một cái thứ di sản, chắc chắn con em mình sẽ quan tâm tới. Chúng tôi trải qua kinh nghiệm này suốt trong lúc con cái còn nhỏ, kể cho con cái nghe, nó nghe một cách thở, nghe như là nghe kể chuyện cô bé Lọ Lem, hay là kể chuyện cái tàu của ông Noe, mà vậy đó, chứ nó không hình dung ra được. Cho đến lúc chính mắt nó nhìn thấy một cái tàu vượt biển, nếu mà mình để một cái hình một cái tàu vượt biển với đây người tị nạn trên đó, để ở ngay trên tường ở nhà hàng ngày con em mình nhìn thấy, con em mình sẽ biết cái tàu vượt biển là tàu như thế nào. Không phải là tàu sắt, không phải là cruise ship, không phải là những cái tàu du lịch, mà là một cái ghe đánh cá vượt biển như thế nào mà cha mẹ, ông bà cha mẹ đã liều chết đi. Và nó không quan tâm đâu, nhưng mà đến khi nó đọc được tài liệu, đến khi chính tai nó nghe được cái câu chuyện bằng cái giọng của cha mẹ kể lại, để lại cho con cháu, chắc chắn sẽ cảm xúc cái lòng nó. Và rồi nó sẽ tiếp nối cái lý tưởng, nó sẽ cầm tiếp những cái ngọn đuốc mà ông bà cha mẹ đã phải bỏ dở nửa chừng. Nhất là đối với những quý vị mà vẫn một cái lòng hướng về quê hương, một lòng đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt Nam, thì càng cần ghi lại tất cả những điều này nữa. Chị Yến.
Vâng ạ.
Vâng, rồi sau này các con của chị bây giờ thì chắc lớn lắm rồi, từ hồi năm 74 tới bây giờ lớn hết rồi, thì chị có hay kể lại hay nói chuyện này lại với các con mình không?
Giống như chị Thủy vừa nói đấy, nó rất là nó bận rộn trong cuộc sống, nó cũng không có cái gì mà như nó cũng cảm nhận được điều đó trong lòng em.
Chắc chắn nó cảm nhận, nhưng mà tại vì nó quá bận rộn tấp nập với
quá
cái đời sống này.
Vâng.
Nhưng mà chị nhớ ghi lại những cái điều chị nói, hoặc là chị nhớ thâu âm lại chị nhé. Ở đây trên làn sóng này chúng tôi sẽ không có nhiều giờ để nghe hết mọi chi tiết câu chuyện, nhưng mà câu chuyện của chị rất là lạ và rất là đáng để mà kể lại cho mọi người nghe. Thành ra chị nhớ thâu lại hết tất cả nha chị Yến. Vâng, để vâng ít ạ. Nhất lại cho con em, và nếu có thể cho chúng tôi xin một bản nữa, biết đâu là có những cái chi tiết mà nhiều khi là cũng cần được chia sẻ cho mọi người khác cùng nghe.
Thế, vâng, những câu chuyện vừa rồi nhỏ nhỏ như vậy, và nó rất là còn nhiều cái nữa, rất mong được là tác phẩm trong tương lai của chị Thân Thủy đây.
Rồi chị có...
quá trễ, bởi vì mỗi lần tuổi tôi quên từ từ đó. Mỗi lần nhắc như vậy mà có người lắng nghe, cũng như một cách mình nhắc lại đấy.
Vâng, này chị Yến này, trong những cái lúc mà chị cứ hơn 4 thập niên qua mà chị cứ đi tìm anh như vậy đó, chắc chắn chị cũng gặp những cái người khác đồng cảnh ngộ với chị chứ, có không?
Dạ thưa không ạ. Tôi về Việt Nam mấy lần thì cũng đi lang thang một mình thôi, đi kiếm những cái địa danh mà có liên quan, cũng không ai. Hiện tại bây giờ Houston mình cũng có những anh em mà bạn tù của chồng tôi đó.
Vâng.
Hòm thơ 3136. Vâng. Thì cũng vẫn còn ở Houston này. Thì là những người về sau khi chồng tôi bị như vậy rồi, các anh về, các anh bảo, các anh không nghe tin tức gì cả. Cũng đang chờ vậy thôi, bảo thôi thì cầu nguyện cho anh thôi.
Ông xã thì người miền Nam, người Vĩnh Long. Người miền Nam, người Vĩnh Long mà người theo đạo.
Vâng.
Theo đạo Công giáo.
Vâng. Vâng, người Vĩnh Long. Rồi thì, nhưng mà chị có tham gia vào những cái tổ chức, những cái nhóm của những cái hội phụ nữ hay là tìm những cái người đồng cảnh ngộ với mình không? Trong cái thời gian ngày xưa đấy nhá,
tôi rất là cô đơn trong vấn đề này, rất là cô đơn.
Vâng, có lẽ cần có những cái nhóm. Chúng tôi biết rằng sau năm 75 đó, có nhiều những cái nhóm nhỏ nhỏ như vậy. Nhóm nhỏ nhỏ 3-4 người như nhóm chúng tôi, hay là có những cái nhóm, nhưng mà gọi là 3-4 người thì không đúng. Thật ra 3-4 chị em thì giống như ruột thịt với nhau, nhưng mà cũng lên tới cả chục, 20 người, là tất cả những người vợ của những người bạn tù trong cùng một cái tổ đó. Một cái tổ lao động, một cái tổ mà gọi là mấy ông hay gọi là tổ ca cống đó. Tức là ban ngày thì mấy ông đi lao động, thì có một cái tổ để mà luôn luôn những người đấy đi với nhau. Buổi tối thì mấy ông hay ngồi tập họp để mà ăn uống chung, hay là đôi khi ca hát ra lén nhạc vàng chung với nhau, thì họ gọi là cái tổ ca cống. Đó thì họ cũng có những cái tổ thân thiết với nhau, và qua cái sự thân thiết này của những người chồng thì những người vợ ở bên ngoài cũng liên kết với nhau và cũng trở nên thân thiết với nhau để cùng chia sẻ tin tức với nhau. Thì trong cái thời gian mà 3 năm mà trước khi mà anh mất tích á, thì chị có những cái nhóm bạn phụ nữ như thế này không?
Trước đó thì có, về sau này các chị cũng di tản qua các nước khác á, rồi cũng Houston thì cũng có một nhóm mà họ cũng bận rộn quá rồi cũng lâu lâu gặp nhau lại.
Vâng.
Trong một năm gặp vài lần rồi chia sẻ vậy thôi, rồi nhắc lại chuyện cũ thế thôi, chứ không có nhiều thưa chị.
Vâng. Đây là những cái điều rất là cần thiết, ngay cả bây giờ trong trường hợp của chị Yến cũng thế. Chị Yến ạ, chị cũng nên tìm liên kết lại với những người bạn cũ đó để mà nâng đỡ tinh thần nhau. Thứ nhất để chị giúp chị vượt qua được cái nỗi buồn này, cái mong ước mà một ngày đó nào đó tìm thấy anh, thì chị cứ mong ước nhưng mà không để cho nó buồn phiền hay là làm cho mình cứ sống, nghĩa là người ta gọi là không có thực tế lắm trong cái cuộc sống quanh mình. Tại vì lại người ta tiếng Anh nó có một cái câu nó gọi là life goes on, cái đời sống cứ phải tiếp tục tiến bước. Chị làm cha chị sống vững vàng để đến biết đâu lỡ có một ngày nào chẳng biết được phép lạ có thể xảy ra, chị gặp lại anh thì chị vẫn có thể lo được cho anh. Nhưng mà đồng thời cũng để dùng những cái kinh nghiệm của chị để giúp cho những người khác. Phụ nữ Việt Nam đó, ngày xưa chúng ta không có học tâm lý, chúng ta không biết đến những cái nhóm mà người ta gọi là self help group, những cái nhóm mà tự giúp lẫn nhau đó, gọi là nhóm hỗ trợ đó. Ở bên Mỹ này đây là một cái điều rất là thông thường để mà giúp nhau, cùng nhau vượt qua được những cái khó khăn, những cái kinh nghiệm bi thương, những cái quá khứ mà đau buồn ở trong cái cuộc đời của mỗi người. Ở đâu chúng ta cũng thấy có những cái nhóm này, ở tất cả mọi các cơ sở tôn giáo đều có những nhóm này, đặc biệt là của Mỹ, những cái nhóm của những người mất vợ mất chồng vì qua đời, có những nhóm của những người mà có gia đình bị bệnh nan y, bị bệnh ung thư, có những người của những người có vợ chồng nghiện rượu hay nghiện thuốc, có rất nhiều những cái nhóm giúp lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Nhưng mà phụ nữ Việt Nam mình đó, thì những cái hòn vọng phu trong cái thời điểm ngày xưa không biết được những cái điều này, nhưng mà do cái bản năng sinh tồn cũng như do thành ra tự tìm đến với nhau và rồi tự nâng đỡ nhau, và đều nhận ra rằng khi mà mình nâng đỡ người khác đó thì chính cái lòng mình được cái sự an bình và được cái sức nâng đỡ trước nhất. Thành ra đâm ra những cái nhóm này càng ngày, nghĩa là càng đã giúp cho biết bao nhiêu người vợ vượt qua được những cái khó khăn thử thách trong cuộc đời để mà chờ đón cái ngày chồng trở về. Vâng, rất tiếc là chúng ta không có còn thì giờ nữa chị Yến. Thành ra vâng, xin mời chị đúc kết chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà trước hết phải rất là cảm ơn chị đã chia sẻ cái câu chuyện thật là riêng tư của chị Yến nhé. Vâng, xin mời chị.
Thứ nhất là cảm ơn chị Thủy đã cho Yến có cơ hội đóng góp vào chương trình ngày hôm nay, chương trình tình yêu và gia đình, đặc biệt là tháng quốc hạnh 44 năm. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe tâm tư của tôi và lỗi lầm của tôi thời gian. Cảm ơn rất nhiều, rất mong quý vị cầu nguyện cho những ước mơ của tôi thành sự thật.
Vâng, cảm ơn
mong
chị.
Mong được một ngày nào đó anh chàng lại trở về.
Vâng.
Dù rằng tàn tật cũng được, tôi rất là ấm lòng đưa chàng đẩy xe lăn đi biểu tình.
Vâng, vâng, rất là cảm ơn chị Yến đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay, và cũng xin mượn lời của chị Yến để mà đối với những tất cả những kính thính giả đang nghe chương trình này, kể cả những quý vị, bao nhiêu những quý vị đang nghe chương trình này qua mạng lưới Internet ở các quốc gia khác, ở các nơi khác, nếu những ai có biết tin tức gì về cựu trung úy Nguyễn Hoàng Anh, cái đơn vị cuối cùng là ở quân vụ thị trấn ở tại vùng Cát Lái đó, và đã trải qua các cái trại tù Trảng Lớn, Tây Ninh, trại Phú Quốc, trại Long Giao, Long Mỹ, Long Khánh, Cẩm Mỹ, Cẩm Đường, rồi cuối cùng là chịu bộ trại Bùi Gia Mập, Sông Bé. Nếu biết tin tức gì về anh Nguyễn Hoàng Anh thì cũng xin có thể báo được cho chị Yến biết, để hy vọng có một ngày nào chị nhận được tin tức và cái vết thương lòng chị được hàn gắn. Vâng, rất là cảm ơn chị, và vâng, chúc chị sớm được không biết được bao giờ cái niềm hy vọng cũng đem tới cho chúng ta cái sức mạnh để mà sống còn và để chờ đợi. Vâng, mong ước rằng sẽ có ngày cái hy vọng của chị sẽ đạt thành hiện thực, hoặc là ít nhất lòng chị cũng được bình an và cái vết thương được hàn gắn. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã nghe chương trình ngày hôm nay, đặc biệt là một cái chương trình khá là bi thảm nhưng mà cũng cần thiết để được nhắc lại trong tháng tư đen này. Chân thành cảm ơn những quý vị đang lắng nghe ở ngoài, cũng cáo lỗi với những quý vị gọi lên chương trình vào cuối giờ mà chúng tôi không thể nhận điện thoại được. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau.